Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2014. Quý vị và các bạn, trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 16 tháng 3, Chủ nhật thứ hai mùa chay, Thánh vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 16. Vô nhiễm nguyên tội. Để làm mẹ đấng cứu độ, Đức Maria đã được Chúa ban cho các hồng ân xứng với nhiệm vụ cao cả ấy. Lúc truyền tin, thiên thần Gabriel đã chào mẹ là người đầy ơn phúc. Thật vậy, mẹ cần được hướng dẫn hoàn toàn bởi ân sủng của Thiên Chúa để có thể đáp lại lời loan báo ơn gọi của mình bằng sự ưng thuận tự do của đức tin. Qua các thế kỷ, Hội Thánh đã ý thức rằng Đức Maria vì được Thiên Chúa ban cho đầy ơn phúc nên được cứu chuộc ngay từ lúc tượng thai. Tín điều vô nhiễm nguyên tội do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố năm 1854 tuyên xưng rằng Rất Thánh Trinh Nữ Maria ngay từ lúc đầu tiên tượng thai bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng trong và công nghiệp của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ loài người đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 490 và 491. 17. Thứ hai, Thánh Patricio, giám mục. 18. Thứ ba, Thánh Cyrilo Jerusalem, tiến sĩ Hội Thánh. 19. Thứ tư, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 20. Thứ năm. 21. Thứ sáu. 22. Thứ bảy. 23. Tháng ba, Chủ nhật thứ ba mùa chay, Thánh vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ hai mùa chay năm A.
Con sắp mình thờ lạy lạy Chúa đấng con tôn thờ. Ngài là vua chiến thắng, là đấng đã phục sinh, đã vinh quang từ trong kẻ chết trỗi dậy và đang sống. Ngài đã kéo con lên cho con được phục sinh với Chúa, hợp với muôn muôn người là đoàn dân đang tiến tới tiến về yên tiệc. Con chiên Chúa trời, con xin thờ lạy Chúa, con vinh Chúa cùng ngài. Ngài là Chúa Kitô, xin muôn lời ca ngợi từ ngàn đời tới muôn ngàn đời. Con xin thờ lạy Chúa. Cho say cùng uống nào ly rượu huyết đỏ hồng để ta sống cho Chúa trời mãi mãi. Con xin thờ lạy Chúa, con vinh Chúa tôn
thờ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa Chay hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu biến hình tỏ lộ vinh quang thần linh của Ngài cho các môn đệ thấy, hầu củng cố lòng tin cho các môn đệ, giúp các ông vững tâm bước vào con đường thập giá với Chúa, để từ trong đau khổ thập giá, Thiên Chúa cứu chuộc và đưa con người tới vinh quang vĩnh cửu. Giờ đây, để lời cầu nguyện của chúng ta đáng được Thiên Chúa thương chấp nhận, chúng ta thành tâm sám hối.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn lời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa, xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiền trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa của cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Abraham liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính chừng, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Kìa Chúa đề mắt coi những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần trên và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthê. Con thân mến, con hãy đồng lao, cộng tác với cha vì tin mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn Thiên Triệu Thánh của Người. Không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống và sự không hư nát được tỏ rạng. Đó là lời Chúa.
Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây, Môsê và Elia hiện ra và đàm đạo với Người. Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Nếu Chúa ưng, chúng tôi sẽ làm ba liều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài. Và có tiếng phán từ trong đám mây rằng: đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ, Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông rằng: các con không được nói với ai về việc này, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài hát Thói Đời của tác giả Trúc Phương đã ghi: đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Thật vậy, đau khổ là một thực tại mang tính phổ quát, chi phối con người ở mọi nơi và mọi thời. Sống ở đời, ai cũng muốn sung sướng hạnh phúc cả, chẳng ai muốn đau khổ. Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng, khi thấy vinh quang Chúa tỏ hiện, ông cũng đã ngây ngất cầu xin: lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt quá. Và tương tự, chúng ta cũng thường cầu nguyện với Chúa: lạy Chúa, nếu Chúa cho con có tiền và giữ gìn con trong cảnh giàu sang hạnh phúc thì tốt quá. Hay Chúa cho con có sức khỏe và gìn giữ con trong cảnh bình an thành công này thì hay biết bao. Thế nhưng, sự đời không như là mơ. Thực tế cuộc đời lại bao trùm chúng ta với những thập giá, với những đau khổ. Nào là đau khổ do thiên tai, động đất, bão lụt. Nào là đau khổ do thất bại, do hiểu lầm, khủng bố,
bất công do con người gây ra cho nhau, và cả những đau khổ do những căn bệnh hiểm nghèo đến bất ngờ trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Và có người khi gặp những đau khổ quá lớn đã đi vào con đường tuyệt vọng, than trách Chúa, đánh mất đức tin của mình. Và có lẽ chính trong hành trình trần gian có quá nhiều đau khổ thập giá như vậy, nên trong Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm cuộc biến hình vinh quang của Chúa Giêsu, để nhờ chiêm ngắm vinh quang thần linh ấy mà chúng ta luôn vững tâm trên đường lữ thứ trần gian. Vì quả thật, số phận cuối cùng của đời người không phải là đau khổ và sự chết, nhưng chính là vinh quang và sự phục sinh. Chúa Giêsu trong thân phận con người, Ngài cũng trải qua những thử thách lớn lao, Ngài đã đồng cam cộng khổ với con người, để qua đau khổ của Ngài, Ngài đã nêu gương và biến đổi đau khổ con người thành giá trị cứu độ, thành công phúc mang lại cho con người vinh quang phục sinh với Ngài. Thánh Phaolô đã đảm bảo chắc chắn với chúng ta rằng, nếu chúng ta cùng vác thập giá với Chúa Giêsu, cùng chết với Ngài, thì chúng ta cùng phục sinh và hưởng phúc vinh quang với Ngài. Có thể nói, đau khổ và vinh quang là hai mặt của cuộc sống, và nó cũng là hai mặt không thể tách rời nhau trong vấn đề giải thoát, qua đau khổ để đạt tới vinh quang. Người ta kể rằng, có một bác nông dân nọ, có một con lừa già, chẳng may bị lọt xuống cái giếng cạn, và con lừa tội nghiệp kêu la thảm thiết suốt cả buổi. Thế nhưng, bác nông dân chẳng biết làm cách nào đưa nó lên. Rồi cuối cùng, bác nông dân nghĩ thầm, con lừa này đã già lắm rồi, thôi thì đành lấp giếng, chôn sống con lừa này đi cho rảnh nợ, để nó khỏi kêu la hồi nhức óc. Hơn nữa, một con lừa già cũng chẳng đáng giá là bao nhiêu. Suy nghĩ như vậy, bác nông dân liền gọi hàng xóm tới, lấp giếng và chôn sống con lừa. Tất cả mọi người hè nhau lấy xẻng xúc đất, xúc cát, đổ xuống giếng, chôn sống con lừa. Lúc đầu con lừa kêu la thảm thiết, nhưng rồi bỗng dưng nó im lặng, khiến mọi người ngạc nhiên. Sau khi xúc đất, xúc cát đổ xuống một hồi, và bác nông dân đã nhìn xuống và kinh ngạc vô cùng trước hành động của con lừa. Cứ một lớp đất, lớp cát đổ xuống đầu, xuống lưng con lừa, thì nó lại rũ bỏ lớp đất, lớp cát đó xuống và dẫm chân lên. Khi mọi người tiếp tục đổ đất, đổ cát xuống trên đầu con lừa để chôn sống nó, thì nó lại rũ bỏ cát bụi xuống và dẫm chân lên một bước nữa. Cứ thế, chẳng bao lâu, con lừa đã leo lên được tới thành giếng và bước ra ngoài một cách thanh thản. Cũng vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, đau khổ cuộc đời như cát bụi cuộc đời cứ ập tới và đổ xuống chúng ta, nó như muốn nhận chìm cuộc đời chúng ta. Cát bụi cuộc đời đó như có thể là những lời sỉ nhục, phỉ báng, nói xấu, và có thể là những hành động tội lỗi, những hành động bất công mà người khác gây thiệt hại, đau khổ, hận thù cho chúng ta. Và tất cả sẽ trở thành sức nặng khủng khiếp, nhấn chìm cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta cứ mãi mang nó trên mình, để nó đè nặng trên mình. Hãy biết dũ bỏ nó đi, và biết biến nó thành phương tiện để giải thoát cho chính mình. Đau khổ trong cuộc đời, dù muốn dù không, chúng ta cũng phải chịu. Nhưng nếu chúng ta chịu trong sự hận thù, ghen ghét, trong sự tức giận, thì những đau khổ, vất vả của chúng ta sẽ trở thành vô ích và thành án phạt. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta biết khôn khéo dùng nó như phương tiện để giải thoát chính mình, dùng nó như phương tiện để thể hiện lòng tin của mình đối với Thiên Chúa, thể hiện tình yêu của mình đối với gia đình, đối với những người và mọi người, thì nó sẽ trở thành công phúc có giá trị muôn đời. Những nỗi vất vả của những người vợ lo cho chồng, cho con, của những người chồng, người cha lo cho gia đình, hay những nỗi lo toan của chúng ta trong công việc, lao động, học tập hàng ngày sẽ trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy ý nghĩa biết bao nếu mỗi người chúng ta biết đặt vào đó một chút niềm tin, một chút tình yêu. Một người mẹ có tên là Maria Nguyễn Thị Muông, gia đình chị là một gia đình nghèo, có 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Một đứa khoảng 20 tuổi thì bị bệnh bại não từ khi mới sinh, suốt ngày nằm trên giường.
Một đứa khoảng 15 tuổi thì bị bệnh đau. Chồng chị là thợ hồ, khi nào có người gọi thì mới đi làm. Còn chị thì làm nhiều nghề khác nhau để lo cho gia đình và hai đứa con bệnh tật của mình. Chúng ta sẽ sống ra sao nếu gia đình chúng ta rơi vào hoàn cảnh của chị Muôn? Và có lẽ có nhiều người than trách Chúa sao để mình rơi vào bước đường cùng như thế. Nhưng đối với chị thì không, chị luôn đọc kinh cầu nguyện, luôn tạ ơn Chúa, chị hết lòng kính mến Chúa, yêu thương chồng, đặc biệt yêu thương chăm sóc tận tình hai đứa con bệnh tật của mình. Vào tháng 5 năm 2012, nhân kỷ niệm ngày chị mất, tác giả Maria Tuplin đã có một bài viết kể về gương sáng đức tin của chị trên tạp chí Mẹ Hiền, và tác giả cũng chính là một trong những người toan tòng đã trở lại đạo nhờ cảm phục trước gương sống đức tin của chị. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống luôn có những thập giá, nhưng Chúa bảo phải qua đau khổ mới tới vinh quang. Đừng bao giờ thất vọng than van trước khó khăn của cuộc đời, nhưng hãy kiên nhẫn vượt qua, vì sau đêm dài sẽ là ánh bình minh. Thánh Phaolô cũng đã nói, những đau khổ anh em chịu ở đời này sánh sao được với phần thưởng và vinh quang mà Thiên Chúa dành sẵn cho anh em muôn đời. Cuộc biến hình tỏ lộ vinh quang của Chúa đã làm cho các môn đệ ngây ngất hạnh phúc, chính là hình ảnh báo trước về vinh quang mà chúng ta sẽ được lãnh nhận trong nước Chúa. Ước gì trong thánh lễ hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết rũ bỏ mọi cát bụi cuộc đời, mọi hận thù ghen ghét, biết kết hiệp với những đau khổ, thập giá hy sinh hàng ngày với Chúa mà dâng lên Chúa Cha, và xin Ngài biến đổi tất cả thành công phúc, giúp chúng ta được biến hình, trở nên sáng láng trong vinh quang nước trời. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Cio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, hôm nay Đấng cứu độ chúng ta tỏ vinh quang của Ngài cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin.
Trước khi chịu khổ hình thập giá, Đức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện cho Hội Thánh đang trên đường lữ thứ trần gian, được nhìn thấy vinh quang trong thánh giá và tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mỗi ngày qua màn ảnh truyền hình, qua báo chí, chúng ta chứng kiến biết bao đau khổ trong cuộc sống, đau khổ vì thiên tai, vì chiến tranh, vì sự độc ác của người khác, đau khổ do bệnh tật, do quá nghèo túng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những anh chị em đang gặp thử thách, một niềm tin yêu và hy vọng để vui sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Ước mơ tha thiết của con người ở mọi thời đại là được sống hạnh phúc. Mà thái độ của Thánh Phêrô trong bài tin mừng hôm nay là một ví dụ điển hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người đều tìm được hạnh phúc trong đời sống riêng tư của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã cho ba môn đệ được nhìn ngắm vinh quang của Đức Giêsu Kitô và được nghe tiếng Chúa phán dạy phải vâng nghe lời người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta cũng biết mãi mãi vâng phục người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, Đức Giêsu Kitô con Chúa đã chuẩn bị cho các tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự tất thắng của Người. Xin cùng ban cho chúng con một niềm tin sắt đá để chúng con có thể vững bước trước mọi giông tố của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng dâng Chúa trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang thắm nồng. Dâng dâng lên Chúa đầy nắng của dưới đây mưa hồng, kính những ngày trong cuộc đời ước mơ hoài thắm tươi. Dừng dừng tháng ngày thế gian luôn biến đổi, qua xuân mưa hạ gió thu, một năm buồn vui mây mù. Dâng lên Chúa đầy nắng của dưới đây mưa hồng, kính những ngày trong cuộc đời ước mơ hoài thắm tươi.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngồi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chớ vì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thanh hoa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về
ơn Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo. Và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết, thì trên đuôi thanh, người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông. Nhờ lệ luật và các ngôn sư làm chứng, người đã cho các ông hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triều thần thiên quân, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đang ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì hương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy chiến Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiến Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiến Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong đấng Kitô như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong đấng Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại, chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa. Tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Từ lại trong đấng Kitô như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong đấng Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây con tâm linh như mở rộng, dòng thời gian quấn trong phút giây trầm lặng, hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng vâng lời ca. Thank you.
trong Đức Kitô, như chim hiền thánh, như cây hiền thánh. Ở lại trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lừng mây. Ngày con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín không trời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay. Ở lại trong Đức Kitô, như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Ở lại trong Đức Kitô.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình và mâu thánh Đức Kitô là bi tinh nhiễm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong tội lỗi người tôi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn đã phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui dốc lòng tin Chúa tội lỗi vững tin trở về vì Chúa đói thương chờ mong, vì Chúa chỉ nhân công sao đầy lòng nhớ Chúa ta xa tình này. Nếu còn hồi tâm trở về vì Chúa mãi không lưu tâm gần buồn, vẫn không đang tay luận mình nhưng mong con người vui sống. Người thôi tất cả u mê dại khờ dưng dưng ngơ đi tình này, tâm chỉ muốn nhớ tới cha niềm thương qua vui mê say phàm hèn. Mãi mê bon chen chờ đợi, rồi quên Thiên Chúa nhân từ. Sống trong tội lỗi, người thôi biết bao sai lầm. Dây dứt đau buồn, đã phù lòng Chúa yêu thương. Quyết tâm từ vui, dốc lòng tin chưa tội lỗi. Vững tin trở về, khi Chúa nói thương chờ.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến.
Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
Trưa Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay, mùng 9 tháng 3. Đông đảo các tín hữu hành hương lại quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô để nghe lời giáo huấn của Đức Thánh Cha và cùng đọc kinh truyền tin với Ngài. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã lấy gợi hứng từ bài tin mừng Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc, trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 4 câu 1 đến câu 11. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tin Mừng của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay trình bày cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Ngài khi Ngài chịu phép rửa tại sông Giô-đan, rồi đưa Ngài vào hoang địa để chiến đấu với Sa-tan trong 40 ngày trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Bằng những lời lẽ đơn sơ, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng mục đích các cơn cám dỗ của kẻ thù là muốn Chúa Giêsu đi ra khỏi con đường hiến tế và tình yêu, cũng như từ bỏ kế hoạch của Thiên Chúa Cha để đi tìm hạnh phúc và thoải mái cho chính mình. Đức Thánh Cha nói, tên cám dỗ tìm cách kéo Chúa Giêsu ra khỏi kế hoạch của Chúa Cha, khỏi con đường hiến tế và tình yêu để đảm nhận một con đường dễ dàng hơn của thành công và quyền lực. Cả Chúa Giêsu và tên Sa-tan đều trích dẫn những đoạn kinh thánh. Thực ra, để kéo Chúa Giêsu ra khỏi con đường thập giá, tên quỷ đã bày ra trước mắt Chúa một niềm hy vọng sai lạc về đấng thiên sai. Sự sung túc về kinh tế trong lời xúi dục hóa đá thành bánh, một kiểu biểu diễn và phép lạ với ý tưởng gieo mình xuống từ nóc đền thờ Jerusalem để thiên thần cứu mình, và cuối cùng là đánh đổi quyền lực và sự thống trị với việc thờ phượng Sa-tan. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chống trả lại những cơn cám dỗ đầy sức hấp dẫn ấy một cách quyết liệt và trước sau vẫn trung thành với Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những lời nói của Chúa Giêsu và xem đó như là những gì Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ từng người chúng ta, là hãy biết kệ dựa vào lời Chúa, đừng thử thách Thiên Chúa và chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, Chúa Giêsu đã quyết liệt chống trả lại tất cả những cám dỗ này và biểu lộ ý muốn đi theo con đường mà Chúa Cha đã vạch ra mà không có sự thỏa hiệp với tội lỗi và lý luận của thế gian. Khi đáp lại Sa-tan, Ngài đã nhắc chúng ta rằng con người sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Và điều này ban cho chúng ta sức mạnh và nâng đỡ chúng ta trong cuộc chiến chống lại tinh thần thế gian, vốn đẩy con người xuống cấp độ của những nhu cầu chính yếu, khiến con người quên đi những gì là chân, là thiện, là mỹ, cơn đối khát Thiên Chúa và tình yêu của người. Hơn nữa, Ngài cũng nhắc nhở chúng ta rằng, có lời Kinh Thánh viết rằng, ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi, bởi vì con đường đức tin phải trải qua bóng tối, nghi ngờ, và chính điều đó bồi đắp cho sự kiên nhẫn và sự chờ đợi lâu bền. Cuối cùng, Ngài nhắc nhở rằng, có lời Kinh Thánh nói, ngươi chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi, có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ mọi ngẫu tượng, mọi thứ phù phiếm, và xây dựng cuộc sống của chúng ta trên những gì là thiết yếu. Đức Thánh Cha còn chia sẻ thêm rằng, Chúa Giêsu đã luôn trung thành với Chúa Cha. Sự trung tín ấy được đặc biệt thể hiện nơi cuộc thương khó của Ngài. Sự trung tín ấy đã đưa Ngài đến chiến thắng chung cuộc, và Sa-tan, thủ lãnh thế gian, đã bị kết án. Đức Thánh Cha nói, những lời này của Chúa Giêsu sau đó đã được chuyển thành hành động cụ thể. Sự trung tín tuyệt đối của Ngài vào kế hoạch tình yêu của Chúa Cha, 3 năm sau đã đưa dẫn Ngài đến việc hạ bệ thủ lãnh thế gian này trong cuộc tử nạn và thập giá. Và nơi đó Chúa Giêsu đã đi đến cuộc chiến thắng chung cuộc, chiến thắng của tình yêu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời mọi người hãy tận dụng thời gian mùa chay này để làm mới lại những gì ta đã cam kết khi lãnh nhận bí tích rửa tội, là từ bỏ Sa-tan cùng những âm mưu thâm độc của nó, và chỉ hướng về một mình Chúa mà thôi. Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp như sau. Anh chị em thân mến, thời gian mùa chay là cơ hội thuận lợi để tất cả chúng ta thực hiện cuộc hành trình hoán cải, chân thành đối diện với chính mình cùng với những trang tin mừng này. Chúng ta hãy làm mới lại lời hứa chúng ta đã có khi lãnh nhận bí tích rửa tội, từ bỏ Satan và tất cả những hành vi và cám dỗ của nó, để bước đi trên con đường của Thiên Chúa và đạt đến sự phục sinh trong niềm vui của Thánh Thần. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kính trường tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện cùng cầu nguyện với Ngài. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntiavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis,
dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum, Domine, mentibus nostris infundet, ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et usque in saecula.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha ban phép lành và gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương, các nhóm, các đoàn hội đang hiện diện ở quảng trường Thánh Phêrô, và Ngài xin họ hãy cầu nguyện cho Ngài. Như thường lệ, kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và một bữa ăn ngon.
Buona domenica e buon pranzo. Arrivederci.
Và trước khi kết thúc chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng thứ Sáu mùng 7 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta. Đức Thánh Cha đã giải thích rằng sống theo tin mừng nghĩa là cúi mình xuống trên những ai đau khổ mà không ngại ngùng. Đức Thánh Cha đã giải thích như sau: việc giữ chay tốt nhất mà Chúa muốn chúng ta thực hiện và sẽ phán xét chúng ta về điều này, đó là hãy săn sóc cho tha nhân. Không làm như thế, chúng ta chỉ là phường đạo đức giả. Việc giữ chay tốt nhất mà Chúa muốn chúng ta thực hiện và sẽ phán xét chúng ta về điều này, đó là hãy săn sóc cho tha nhân. Những điều Chúa muốn nơi chúng ta chính là bác ái hay chay tịnh. Chính tiên tri Isaiah đã từng nói, đừng xấu hổ vì những việc bác ái quan tâm đến đời sống của anh chị em. Hành động thánh thiện lớn nhất của chúng ta liên quan đến thân xác anh chị em chúng ta và thân xác Chúa Kitô. Hành động thánh thiện ngày hôm nay ở đây nơi bàn thờ này không phải là một thứ chay tịnh đạo đức giả, nhưng nó có nghĩa là đừng xấu hổ trước xác thịt Chúa Kitô đến với chúng ta nơi đây ngày hôm nay. Đây là mầu nhiệm mình và máu thánh Chúa Kitô. Điều này có nghĩa là chia cơm sẻ bánh của chúng ta với những người nghèo đói, chăm sóc người bệnh, người già, những người không thể hồi đáp cho chúng ta bất cứ thứ gì. Đừng xấu hổ về thân xác của anh chị em chúng ta. Đó là xương thịt của chúng ta. Chúng ta sẽ được đánh giá bởi cách chúng ta đối xử với những anh chị em này. Với những lời trích dẫn trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và
this is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.